Ở Long An thì thật sự các bạn thầy Mạnh Quang Hỷ nhận lời mời của đoàn ngũ điều dưỡng hôm nay về giảng cho đoàn ngũ chúng ta và đạo tràng chúng ta hôm nay. Thầy xuất gia và ở chùa Quan Thế Âm làm quản chúng trước thời gian lâu và sau thầy đi ra nước ngoài. Gia đình thầy có ba anh trai, người anh thứ cả là giáo sư đang là đạo viên Mỹ và thầy đó cũng là người dịch kinh rất nhiều kinh sách. Còn hai anh em từ tòa thích nhất trên xuất gia và hôm nay là thành quả thất trường nguyện có mặt hôm nay đạo đạo chúng ta. Xin giới thiệu đạo tràng chùa Phổ Hiền chúng con và đoàn ngũ tu sĩ chúng con cung kính cung thỉnh ngài ban cho chúng con một bài pháp buổi tối hôm nay. Chúng con biết rằng thời gian thầy di chuyển rất là nhanh nhọc xa xôi nửa vòng trái đất, nhưng thầy sắp quan hệ và nhận lời mời của chúng con thành kính tri ân ngài này.
Đây là lần thứ nhì tôi có nhân duyên được ghé đến chùa Phổ Hiền. Lần thứ nhất vào năm ngoái con về đây và giảng về đại cương về ngài Phổ Hiền Bồ Tát, và năm nay lại cũng theo lời mời của ban huynh trưởng, cựu huynh trưởng gia đình Phật tử mời tôi về đây để mà đàm đạo với lại các huynh trưởng cũng như là quý Phật tử tại chùa Phổ Hiền một lần nữa. Vì lý do là trước khi mà tôi nhận lời đó thì tôi có hỏi các bác ở chùa, cũng giống như rằng là các anh em huynh trưởng đó, thì mọi người tôi hỏi rằng là nếu thỉnh tôi giảng thì là giảng đề tài gì, thì tất cả đều đáp rằng là thì tùy hỷ, tức là tôi muốn nói về đề tài gì cũng được cả. Nhưng mà trước mắt tôi cũng nhìn thấy rằng là rất đông cựu huynh trưởng là những người đã từng sinh hoạt ở trong đạo Phật lâu năm lâu tháng tới nay. Cho nên vì như vậy thì tôi nghĩ có thể rằng là cái câu chuyện ngày hôm nay mà tôi sẽ nói đến đó, cái đề tài nó sẽ là cái bổn phận của người Phật tử. Bởi vì điều đó là cái mục tiêu mà các huynh trưởng nhắm đến để thực hiện trong cái đời sống của mình. Và tất cả quý Phật tử không phải là huynh trưởng, nhưng mà thường về đây tu tập bát quan trai một tháng hai lần, cũng như rằng là tu học giáo lý Đức Phật, đều tôi thiết nghĩ rằng là đều cùng chung một mục tiêu cả, mà không phải là hai mục tiêu khác nhau. Có nghĩa rằng những người thành viên ở trong đạo tràng của Phổ Hiền này cũng giống như là các anh chị cựu huynh trưởng sinh hoạt trong gia đình Phật tử, đó là hai mục tiêu khác nhau. Tôi không hề nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng là đều chung một mục tiêu, nhưng mà là hai con đường đi khác nhưng mà đến cùng một mục tiêu. Thì cho dù rằng là con đường như thế nào đi chăng nữa, mà khi mục tiêu đã đồng nhất đó, thì đương nhiên rằng là mọi cái việc làm của chúng ta chỉ có khác nhau ở hoàn cảnh mà thôi, nhưng mà mọi việc làm thì cũng rất là tương tự với nhau. Người Phật tử nào cũng làm như vậy. Thì người Phật tử ở đây tôi còn có thể rằng là bao quát luôn cả hàng mà tu sĩ xuất gia nữa, tức là hàng tu sĩ xuất gia cũng phải nhắm tới những cái mục tiêu chung của Đức Phật đề ra. Thì những cái mục tiêu đó là gì? Thì tôi nghĩ rằng ở đây quý vị là những người mà tu học Phật đã lâu năm lâu tháng, các bác đang ngồi trước mặt tôi cùng với lại các anh chị cựu huynh trưởng ngày nay cũng đã lớn tuổi về hưu, thì tất cả đều có những cái kinh nghiệm sống cũng như là cái kinh nghiệm mà là tu học Phật hay là hành Phật sự, tất cả đều có những cái kinh nghiệm nói trên đó, không ít thì nhiều. Thì bây giờ chúng ta có thể phân ra rằng là cái lý tưởng sống mình có thể phân ra rằng là thói thường thì người ta phân là đạo và đời, rồi thì ở đây thì tôi không tạm thời không có phân về cái mặt đó, mà tôi chỉ phân về cái mặt mà cái hành xử của mình, tức là cái cách sinh hoạt và cái cách sống của mình. Thì chúng ta có thể nhìn thấy có những cái mục tiêu như sau. Tức là trước tiên hết là cái người mà phi Phật tử, tức là không phải là Phật giáo đồ, thì đại đa số tức là người thế tục, thì đại đa số thì cái lý tưởng sống của mọi người đó là làm thế nào cho mình có hạnh phúc, làm thế nào cho mình được như ý. Còn cái người mà Phật tử á, thì mục tiêu của chúng ta hẳn nhiên khi Đức Phật đề ra đó, thì Đức Phật cũng đề ra cho cái hạng mà sơ cơ, cái phương pháp làm thế nào cho mình có hạnh phúc. Và Đức Phật cũng đề ra cho những người mà cái căn cơ nó cao hơn, là không phải là làm thế nào cho mình có hạnh phúc nữa, mà Đức Phật đề ra là làm sao chúng ta có thể đem hạnh phúc đến cho mọi người khác. Như vậy tự chung là Đức Phật có thể đề ra hai cái phương án, một cái phương án cho những người sơ cơ là làm sao cho mình có một cái hạnh phúc, đó là tu phúc báo nhân thiện, làm tất cả mọi cái chuyện thiện pháp, như là bố thí cho người nghèo khổ, phóng sinh, cúng dường tam bảo, tụng kinh, lễ Phật, ăn chay, thọ ngũ giới, vân vân. Những cái nguyên tắc đó tu hành có thể đưa đến cho mình nhiều cái phúc báo của nhân và phúc báo của thiên. Tức là phúc báo nó có thể làm cho mình không có rơi vào trong tam đạo, mà khi nào chúng ta cũng được cái thân người, mất cái thân người này rồi thì cái đời tương lai chúng ta lại tiếp nối được thân người, và được thân người là quý. Bởi vì nếu chót của chúng ta đã mất cái thân người thì chúng ta khổ vô bờ. Bởi sao vậy? Bởi vì tất cả đại chúng ở đây đều dễ dàng nhận ra may thay của chúng ta là một người, cho nên chúng ta có quyền sinh sát. Nếu chúng ta mà mất thân người thành thân gà, thân vịt, thân bò, thân heo, vân vân, thì chúng ta chỉ là một cái kiếp hy sinh mà thôi, sống để nuôi thân mạng của loài người hay là của các loài khác, là bị chém giết gì đó vô tội phạm. Không có ai xử một người mà mang tội giết gà, mà cũng chẳng ai xử một người mang tội giết heo. Người ta chỉ xử một người giết người mà thôi. Như vậy thì con người được coi trọng ghê lắm, và con vật bị khi thường. Thành ra một khi nếu mà mình mất đi cái thân người là mình mất được, mình mất đi cái cơ hội được kính trọng. Và không phải mình chỉ mất đi cái cơ hội được kính trọng không thôi, mà con người sở dĩ được kính trọng là bởi vì con người thống trị muôn loài. Con người cai trị tất cả các loài, cho nên vì vậy con người được coi là quý. Như vậy thì khi mình mất thân người thì mình bị mất đi cái quý đó, mà mình bị mất đi cái sự kính trọng. Cho nên vì như vậy Đức Phật chỉ cho mình một cái con đường tu hành làm thế nào không bao giờ mình mất những thứ đó, tức là luôn luôn mình được cái thân người. Đó gọi là phúc báo của nhân. Mà không những mình được làm một con người, là cái con người đó, con người mà hạng bét của con người á, con người đó vẫn có giá trị hơn là con vật. Cho nên nếu mà mình giết một cái người mà nghèo cùng hay là một cái người ăn xin đi chăng nữa, mình vẫn bị tội như thường, mình vẫn bị pháp luật xử trị. Nhưng mà mình giết con vật thì không có pháp luật nào xử trị mình cả. Nhưng mà mình giết một con người, dù người đó là con người bần cùng hay là con người mà hư hỏng ở trong xã hội, mình cũng vẫn bị pháp luật trừng trị như thường. Như thế thì mình thấy ngay rằng cái giá trị của con người dù là thấp kém đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn hơn con vật. Và rồi thì trong con người lại có trình độ khác nhau, tức là người càng tốt hay là người càng thiện lương hay là người càng thông minh và trí tuệ thì những người đó càng là chúng trung tồn, tức là những người được tôn quý ở trong cái đại chúng được tôn quý, tức là con người là được tôn quý nhưng những người đó lại được con người tôn quý. Thành ra mình có thể gọi đó là chúng trung tôn. Chúng trung là trong đại chúng, tôn là tôn kính, là trong đại chúng để tôn kính những người nói trên nó. Thì ai là cái người mà chúng trung tôn? Thì đó là những cái người mà có cái khả năng mà Đức Phật chỉ bày mà có thể tiếp thọ được, là những người có khả năng làm thế nào cho mọi người xung quanh ta được hạnh phúc. Mục tiêu của những người đó là như vậy. Chứ mục tiêu của những người đó không phải là làm thế nào cho tôi được hạnh phúc, mà làm thế nào tôi có thể làm cho thiên hạ được hạnh phúc. Chính nhờ cái tôi có thể làm cho thiên hạ hạnh phúc đó mà thiên hạ mới cung kính cái tôi nói trên đó. Còn thói thường người ta vì cái tôi mà người ta tranh giành, chứ người ta không vì cái tôi mà người ta phục sự. Người ta luôn luôn vì cái tôi mà người ta sân hận, người ta luôn luôn vì cái tôi mà người ta si mê, người ta luôn luôn vì cái tôi mà người ta tham dục. Và những ai mà biết sử dụng cái tôi đó vào cái công việc rằng là phục sự chúng sinh thì cái tôi đó có thể khắc chế được tham dục. Cho nên cái tôi đó có giới, cái tôi mà có thể gọi là chịu đựng để mà giúp đỡ chúng sinh, cho nên cái tôi nó khắc chế được sân hận, cho nên cái tôi nó có định. Và cái tôi đó do vì không vì tôi mà làm những cái ác nghiệp nói trên để khiến tôi và mọi người đều đau khổ, cho nên cái tôi đó vượt khỏi được những sự mà chi phối của si mê, cho nên cái tôi đó có trí tuệ. Và như vậy thì cái tôi nó có giới định huệ. Còn thường thường á, nếu là phi Phật tử thì thường thường cái tôi đó luôn luôn là một cái tôi đầy tham, đầy sân và đầy si. Cái tôi đó luôn luôn muốn cho tôi trưởng, cho nên đầy tham. Vì muốn cho tôi cho nên cái tôi đó dễ dàng sân hận và dễ dàng si mê. Cho nên nhất thiết cái tôi nói trên đó đều là tham sân si. Như vậy thì khi Đức Phật thị hiện ở nơi đời này, thì Đức Phật phương tiện chỉ cho mình làm thế nào mình có thể khống chế được một cái tôi đầy tham sân si để chuyển hóa nó thành một cái tôi có đầy đủ giới định huệ. Thế cái căn bản ban đầu thì nhất thiết chúng sinh bẩm sinh là giữ dục câu sinh, trong kinh Phật nói như vậy. Giữ là cùng, dục là lòng tham muốn, câu là cùng, sinh là sinh ra. Cho nên nói giữ dục câu sinh có nghĩa là ngay từ khi mình mới lọt lòng mẹ thì cái dục nó cùng với mình lọt lòng một lần. Không có ai học dục hết mà tự nhiên người ta có thôi. Cho nên chúng ta thấy trẻ con cũng có, trẻ con cũng tranh giành với nhau, trẻ con cũng có tham, cũng có sân, có si rồi. Cho nên nó giữ dục câu sinh thì do vì rằng là dục nó cùng với mình một lần sinh ra, cho nên biết chúng sinh bản tính là dục. Vì vậy cho nên cái tập thể của chúng sinh ở đây mới gọi là dục giới, là cõi của dục. là từ dục mà sinh, và sinh ra thì đã có dục rồi, và càng lớn thì càng phát triển cái dục nó trên đó. Do phát dục, phát triển cái dục nó trên đó mà càng lúc càng sân, càng sinh. Bởi vì đặc tính của chúng sinh vốn là dục, cùng dục sinh, cho nên Đức Phật phải nương cái căn cơ đó của chúng sinh, cho nên mới chỉ bày cho chúng sinh đã dục rồi thì như vậy dục bằng cách nào mà mình được bảo đảm không bị tổn thất. Không bị tổn thất có nghĩa là không vì tham sân si mà mất thân người, đến mất cái phần được kính trọng, mất cái phần được tôn quý. Cho nên đó gọi là nhân thừa, cái pháp về nhân thừa của chư Phật. Và cao hơn nữa, nếu rằng là một người có thể vượt qua cái phước báo của nhân thừa thì người đó sẽ bước vào thiên thừa, là cảnh giới của chư thiên. Cảnh giới chư thiên còn thù thắng hơn cảnh giới của người, bởi lẽ nó vượt được cái vấn đề của lão bệnh tử. Chư thiên cũng có bệnh, chư thiên cũng có lão. Ở chúng sinh dù là có phước đến đâu, tức là con người chúng ta đây, dù là có phước đến đâu đi chăng nữa cũng không vượt qua được lão bệnh và tử. Cho nên chư thiên so với con người sống cũng trường thọ hơn, lại khỏe mạnh hơn, lại tươi đẹp hơn, bởi không có lão, bởi không có bệnh. Và chư thiên lâu lắm mới chết, khi nào ngũ suy đứng hiện thì trong kinh Địa Tạng nêu lên, tức là có nghĩa là do hưởng thụ nhiều quá mà không trong rồi thêm phước báo, cho nên phước báo cạn kiệt. Và khi phước báo cạn kiệt thì năm tướng suy bại nó hiện, thì bây giờ thiên nó sắp chết. Nhưng mà không có thiên nào mà chết mà đau đớn như là con người chết. Con người chết là khi nào cũng chết trên yếu tố của bệnh khổ, cho nên phải chịu đau khổ trước khi chết. Nhưng mà cõi thiên thì không bị như vậy. Thì như thế Đức Phật chỉ cho mình cái cách làm sao để cho mình được như ý. Và cái cách như ý của Đức Phật không phải là như ý nhất thời, được như ý nhất thời và rồi phải chịu hậu quả đau khổ trong tương lai. Giống như con người tranh giành với nhau, con người vì muốn được như ý cho nên hãm hại nhau, giết lẫn nhau để tranh đoạt của nhau. Thì cái đường đó là đường nhất thời, nhưng phải chịu nhiều cái hậu quả của sự lo âu phiền muộn, bởi sợ bị mất, bị đoạt như mình đã từng đoạt của thiên hạ, như thiên hạ đã từng mất vì mình. Giờ đây mình sợ kẻ khác sẽ làm cái hành động giống như mình đã làm, tức là sẽ giết hại mình, sẽ đoạt của mình, sẽ cướp của mình những cái mình cho là quý báu. Mình sống trong cảnh như vậy và rồi mình cũng thoát, bởi vì khi mình chết mình cũng mất hết, cũng ra đi với lại nghiệp thôi. Vạn bàn tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân, tức là muôn thứ mang đi chẳng được, chỉ mang theo được cái nghiệp theo thân mà thôi. Cho nên vì vậy thỏa dục thật đấy, thế nhưng thỏa dục một cách đầy lo âu, đầy phập phồng, và rồi trong tương lai sau cái ác nghiệp nó có thể mất thân người. Mà một khi mất thân người thì thiệt hại lớn, bởi vì trong Phật Pháp có nói một câu là nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục, là một phen mất thân người muôn kiếp khó trở lại. Đó là một lần mà lỡ mà đánh mất thân người rồi thì ngàn kiếp cũng không thể nào mà phục hồi lại được cái thân người nữa. Vì vậy để tránh cho chúng sinh rơi vào cái tình trạng như trên đó, Thánh Đức Phật chỉ cho tất cả chúng ta tu hành thiện pháp. Tu hành thiện pháp nhằm mục tiêu làm thế nào cho cái tôi này được an toàn. Được an toàn là chắc chắn không rớt vào tam ác đạo. Được an toàn là chắc chắn đời đời kiếp kiếp được thân người hoặc là thân thiên. Đó gọi là nhân thiên phúc báo. Thì các tôn giáo đều có cái điểm này, tức là đều khuyên mọi người ăn hiền ở lành để làm sao cho cái tôi này được yên ổn, và nhằm được cái vấn đề là được sinh lên thiên quốc sau khi chết, tức là về cõi thiên đường, gọi là thiên đường. Nhưng đạo Phật thì tiến hơn tôn giáo một cấp, là bởi vì đạo Phật không dừng ở cõi thiên, và đạo Phật còn chỉ cho cái người mà tu hành siêu việt cả nhân thiên, gọi là xuất thế gian. Nhân thiên hay là tam đạo, gọi chung là ngũ thú, tức là thế gian. Đạo Phật lại có cái pháp siêu thế gian, gọi là xuất thế gian pháp, hay gọi là giải thoát đạo, giải thoát pháp môn. Đạo Phật lại còn chỉ cho chúng ta cái con đường đó nữa, tức là cao hơn mọi tôn giáo của thế gian này. Mà mọi tôn giáo thế gian này không có con đường nào để xuất thế gian cả, cũng chỉ lẩn quẩn ở trong ngũ thú và ba cõi mà thôi, mà không thể thoát được. Nhưng mà Phật Pháp thì Đức Phật, Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta cái con đường vượt ra khỏi ba cõi. Đó là con đường giải thoát vào cảnh giới siêu việt và thù thắng hơn thiên đường nhiều lắm, gọi là Niết Bàn. Thế cái điều kiện mà để mà có thể đạt được Niết Bàn thì Đức Phật lại chia ra làm hai trình độ. Là một trình độ chưa vượt qua khỏi cái ngã, tức là vẫn lấy tôi làm mệnh đề chính để tu hành. Tức là tôi làm thế nào mà tôi thoát ra được khỏi tam giới ra. Khi tôi thoát ra khỏi tam giới ra thì cái cảnh giới đó của tôi nó gọi là Niết Bàn tịch tịnh. Thì những ai mà suy nghĩ theo một tinh thần như vậy, tức là tôi, thì Đức Phật chỉ cho những cái tôi nói trên đó tu theo tứ diệu đế chỉ giới. Có nghĩa là nếu tôi không sát sinh thì không một chúng sinh nào có thể sát được tôi. Nếu tôi thường bố thí thì tôi không bao giờ nghèo khổ cả. Bởi cuộc cải mà tôi để dành là cuộc cải nghèo, cuộc cải mà tôi cho ra là cuộc cải giàu. Tại sao vậy? Tại cuộc cải mà tôi dành dụng á, cuộc cải nó nghèo lắm. Thứ nhất, tôi không có để xài, bởi vì tôi lo dành dụng rồi. Giống như cái câu chuyện một ông già, ông này cũng làm lụng vất vả vô cùng, tằn tiện, ông chỉ có uống nước lạnh và ăn cơm trắng với muối. Còn bao nhiêu tiền đó thì ông gom góp lại, rồi khi số tiền đó lớn rồi thì ông này mua một cái khối vàng. Mua khối vàng rồi thì ông lại sợ bị trộm bị cướp, cho nên ông này đào đất ở trong nhà, chôn cái khối vàng nó xuống dưới đất, lót gạch ở trên. Rồi khi nào mà dịp được nghỉ thì ông này moi cục gạch đó lên, rồi lấy cái khối vàng nó ra ngắm, xong lại cất lại, cả một đời tằn tiện. Rồi một bữa ông này đi về thì phát giác ra có kẻ gian nào đó nó vào nhà và nó bơi cái viên gạch đó lên, nó lấy mất cái khối vàng rồi. Ông này đau đớn vô cùng, bởi vì cả một tài sản của một cuộc đời làm lụng sắp sửa đến tuổi về hưu, giờ đây cái khối vàng nó không cánh mà bay, cho nên ông ta đau khổ vô cùng, than khóc. Thế bây giờ có một người hàng xóm nghe thấy ông già này than khóc thì mới qua hỏi lý do. Ông già mới kể lể sự tình, thì người hàng xóm mới nói rằng không sao đâu, bác cứ lấy một cái cục đá nào đó rồi bác sơn vàng lên, thế một khối vàng rồi cất dưới đó mà xem thì bớt đau khổ. Ông già này mới oán trách và nói rằng tôi đã mất của, tôi đau khổ, anh không an ủi tôi mà anh còn mỉa mai tôi, làm sao đá so sánh với vàng được. Thì anh hàng xóm nói, dạ thưa đúng bác ạ, cục đá không thể nào so sánh với cục vàng nếu đem ra dùng, nhưng nếu chôn dưới đất thì xin thưa cục đá với cục vàng bằng nhau bác ơi. Quá tình như vậy, Nếu mà có vài khối mà chôn ở dưới đất thì nó với lại cục đá nó có khác gì nhau đâu, không có giá trị gì cả. Nó có giá trị hơn cục đá là khi nào đem nó ra sử dụng. Còn nếu ông sử dụng nó mà tằn tiện mà dành dùng nó thì của đó là của nghèo, tại của không có, coi như không có. Cái của mà cho ra bố thí đi, của đó là của giàu có đấy. Của đấy không phải là chỉ giàu có ở hiện tại là mình có khả năng đem cho cái này và cho cái kia, mà của đó còn là một cái nhân tố để trong đời sau mình tiếp tục được bố thí. Chính cái nhân bố thí đó đi theo mình cho đến đời sau, và đời sau mình tiếp tục được bố thí. Nếu một người sinh ra mà thầy bói đoán số mệnh mà nói là người này sinh ra chỉ để bố thí thì đương nhiên người đó phải giàu có rồi. Mà nếu thầy bói mà bói là người này sinh ra chỉ để xin xỏ và tằn tiện thì biết ngay người đó nghèo khổ. Cho nên vì như vậy Đức Phật chỉ bày, nếu chúng ta muốn được đủ mọi cái quả như ý, chúng ta hãy gieo cái nhân tương ưng với cái quả. Còn phàm phu hiểu, cho nên phàm phu muốn có tiền thì gieo nhân ăn cướp hay là ăn trộm. Mà không hiểu rằng cái nhân của cướp và trộm không phải là quả có tiền, mà cái nhân cướp của trộm là quả của tù đầy và bị mọi người khinh thường, ghét bỏ. Họ không hiểu nhân quả, cho nên họ muốn được quả mà họ gieo nhân lầm lẫn. Cái Đức Phật chỉ cho chúng ta quán xét nhân quả và hiểu rằng hết muốn giàu thì cứ việc bố thí, hết muốn trường thọ thì cứ việc phóng sinh, hết muốn không bệnh tật thì cứ việc ăn chay không sát sinh, vân vân. Thế Đức Phật chỉ cho chúng ta như vậy. Và nếu người nào chỉ giới như thế, hành như vậy, lại cộng thêm tu bát chính đạo, tức là đạo đế căn bản đó, thì những người đó có thể cái phước vượt qua cả nhân thiên. Tại vì chúng ta đừng quên rằng giới đức là một cái điều mà thù thắng công đức, thù thắng vô cùng. Cho nên ban nãy tôi ngồi nói chuyện với lại thầy chủ trì ở đây, mà khi tôi biết rằng một tháng ở chùa này thọ bát quan trai 2 lần thì tôi tán thán vô cùng, mà tôi cho rằng là như vậy đó thì Phật tử chùa này rất là có phước, là bởi cái lý lẽ rằng Đức Phật dạy á giống như một người ăn xin, ăn mày nghèo nàn, nhưng mà hễ mình đeo vào trên cổ của họ một sâu chuỗi anh lạc là một thứ bảo vật. Thế mà mình đeo lên trên cổ họ một sâu chuỗi anh lạc thì tự nhiên họ thành một giá trị và mọi người nể sợ họ. Cũng vậy, một phàm phu mà hễ đeo vào trong trên người cái giới pháp của bác con trai thì ngay cả chư thiên cũng phải lễ kính cái phàm phu lên trên đó nữa. Và như vậy thì chúng ta một tháng ở đây có đến 2 lần tu tập bát quan trai để được những cái phúc đức nói trên đó. Và bát quan trai là nhân của vấn đề rằng là tập xuất gia, bởi nó hầu như là sa di giới rồi, chỉ thua sa di giới có một giới mà thôi. Cho nên vì vậy gọi là bát quan trai giới, là giới pháp gọi rằng là huấn luyện xuất gia, giới pháp huấn luyện xuất gia. Xuất gia ở đây là chỉ cho vấn đề xuất tam giới gia sau này. Và chúng ta sẽ có cái khả năng xuất tam giới gia, tức là cái vấn đề tôi đang còn đề cập đến, là Đức Phật chỉ cho chúng ta những cái vấn đề để mà có thể xuất tam giới gia. Thì những người mà tu tập như vậy vẫn lấy ngã làm chủ đề để tu tập, là làm sao cho tôi khẳng định không còn ở trong cái cõi của sinh lão tử. Bởi vì cái cõi sinh lão bệnh tử đó là nhân thiên vẫn còn, và nếu tôi vượt qua khỏi sinh lão bệnh tử thì cái cảnh giới của vô sinh lão bệnh tử đó gọi là niết bàn. Thì những người đó sinh vào niết bàn gọi là xuất thế gian pháp, pháp xuất thế, tức là những người đó đúng là người xuất gia. Xuất gia là xuất tam giới gia, tam giới gia là thế gian, và đó là còn gọi là nhị thừa, tức là hàng tiểu thừa. Còn hàng đại thừa thì Đức Phật chỉ cho cái phương pháp để mà xuất tam giới gia, đó là vấn đề xả ngã. Vấn đề xả ngã là không có lấy ngã làm mệnh đề chính để tu hành nữa, mà lấy vấn đề gọi là đương nguyện chúng sinh. Như chúng ta hồi hướng hay nói là tứ quy Phật đương nguyện chúng sinh, tứ quy Pháp đương nguyện chúng sinh, vân vân. Đương nguyện chúng sinh đi đứng nằm ngồi đều cầu nguyện cho nhất thiết chúng sinh. Và như vậy không ngã gì ở trong cái tâm trí của mình nữa. Còn chúng ta ở đây khi đi đứng nằm ngồi gì còn cái tôi. Tôi ngồi, tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi nói, tôi ăn, tôi uống, lúc nào cũng tôi. Cho nên hễ cái tôi bị đụng chạm một cái đó, thì lửa giận nó bật lên, còn đốt cháy hết cả công đức của tôi, lương tâm của tôi. Là bởi vì có cái tôi. Nhưng mà nếu tôi đương nguyện chúng sinh thì tôi thường thường là vì chúng sinh. Thì khi tôi vì chúng sinh thì chúng sinh đụng độ với tôi sẵn sàng bố thí, tôi sẵn sàng nhường, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Cho nên tôi không thấy tôi bị va chạm, mà tôi thấy tôi được phục sự. Thì đó gọi là đại thừa. Đại thừa phải tập xả, cho nên khi nào phải đi đâu cũng phải niệm đương nguyện chúng sinh. Xả ngã bằng cách gì? Xả ngã bằng cách rằng dùng cái ngã này thay vì nuôi dưỡng nó bằng tham sân si, hãy nuôi nó bằng giới định huệ. Nuôi nó bằng giới định huệ nghĩa là thế nào? Nghĩa là dùng nó để phục vụ cho chúng sinh. Thì bây giờ cái ngã này, cái ngã mà được phục vụ chúng sinh, ngã đó trở thành công đức. Còn cái ngã mà được nuôi bằng tham sân si á, đụng vào đó là đâm chém, đụng vào là gây gỗ, cái ngã đó đưa mình xuống địa ngục. Thành ra cũng biết ngã, mà nếu không biết sử dụng thì nó luôn luôn đưa mình xuống địa ngục và đưa người khác xuống theo. Nhưng do Đức Phật chỉ bày, dựa theo lời dạy của Đức Thế Tôn, thì cái ngã này sẽ giúp mình vượt qua cõi sinh tử, tức là tam giới. Và không những như thế, còn kéo theo nhiều người khác nữa. Nếu nói rằng thế độ nhất thiết chúng sinh, tức là kéo theo nhất thiết chúng sinh, như Ngài Địa Tạng đã làm, như Ngài Phổ Hiền đã nguyện, như Ngài Quan Âm thường lắng nghe, nhất thiết đều vì đương nguyện chúng sinh cả. Cái danh xưng Quan Thế Âm đó cũng chỉ là chỉ để cứu độ chúng sinh thôi, tầm thinh cứu khổ thôi, chứ không phải nghe chúng nào có lợi tìm đến. Nghe cái gì đúng ý thì vui, nghe cái gì nghịch lại đó thì khổ. Mà nghe chỉ vì chúng sinh, Ngài Địa Tạng xuống địa ngục cũng chỉ vì chúng sinh, Ngài Phổ Hiền lập ra 10 nguyện để cho chúng sinh nương vào đó tu Bồ Đề Tâm cũng vì sự giác ngộ cho chúng sinh. Đức Phật A Di Đà mà chúng ta niệm hàng ngày và cầu vãng sinh, Ngài cũng 48 nguyện cũng toàn là nguyện độ sinh. Nếu Ngài không nguyện độ sinh thì hôm nay chúng ta đâu có Ngài để cầu, đâu có Ngài để tiếp dẫn chúng ta. Cho nên chúng ta nương Ngài là nương vào cái nguyện lực của Ngài. Chúng ta thờ Quan Thế Âm Bồ Tát chung quy cũng là thờ nguyện lực của Quan Thế Âm. Chúng ta thờ Ngài Địa Tạng cũng chung quy cũng thờ nguyện của Ngài Địa Tạng. Và tất cả những nguyện đó đều là đương nguyện chúng sinh, là vì chúng sinh cả. Cho nên Quan Thế Âm không có ngã, Địa Tạng không có ngã, Đức Phật A Di Đà không có ngã, gọi là vô ngã. Cho nên quý Ngài đó cũng có biết sân hận là cái gì hết trơn. Cho nên cũng có tham dục, cũng có đòi hỏi cho bản thân, chỉ lấy cái vấn đề là làm lợi ích cho chúng sinh, làm niềm vui lớn của mình. Cho nên chúng ta cũng chẳng lạ gì mà Bồ Tát Đạo, khi tu hành Bồ Tát Đạo thì có một vị Bồ Tát đã than thở như vậy: thực là lãng phí vô cùng khi ta đã trải qua vô lượng lần chết mà chưa một lần chết nào chết cho tha nhân. Tức là khi giác ngộ được Bồ Tát đạo thì Bồ Tát tha như vậy. Thật là phí phạm, tức là lãng phí, khi rằng là ta đã trải qua vô lượng lần chết mà chưa có một lần chết nào chết cho chúng sinh. Người ta sợ chết mà chung quy người ta không thoát. Bồ Tát vì chúng sinh cho nên dám sống và dám chết. Vì vậy mà chư Phật hay là Đức Bổn Sư của chúng ta thọ thân rồi xả thân trong vô lượng kiếp cũng chỉ vì cứu độ chúng sinh mà thôi. Như vậy thì Đức Phật chỉ cho cái người mà có tâm của Bồ Tát, phát cái tâm Bồ Tát gọi là Bồ Đề tâm. Tâm đó là tâm của Bồ Tát và Phật. Cho nên vì vậy chúng ta đừng quên cái danh từ Bồ Tát có nghĩa là cái gì. Thì chữ Bồ Tát ở đây là tiếng Phạn gọi là Bodhisattva. Người Trung Hoa lấy cái âm của chữ Bodhi là Bồ Đề, chữ Sattva dịch là tát tỏa. Thì Bồ Đề là giác, tát tỏa là chúng sinh, hay là hữu tình. Câu dịch đó là giác hữu tình là Bồ Đề tát tỏa. Bồ Đề tát tỏa nói tắt Bồ Đề, và tát tỏa nói lấy hai chữ đầu, nó tắt gọi là Bồ Tát. Và tân dịch đó, thì dịch rằng là Bồ Đề là đại đạo tâm, tát tỏa là chúng sinh. Cho nên Bồ Đề tát tỏa tức là Bồ Tát chỉ có nghĩa rằng là chúng sinh phát đại đạo tâm gọi là Bồ Tát. Vậy thì bất kể một chúng sinh nào khi phát đại đạo tâm thì chúng sinh nó trở thành Bồ Tát. Đại đạo tâm nghĩa là gì? Đại đạo tâm nghĩa là Bồ Đề tâm, nghĩa là thượng cầu và hạ hóa. Trên thì cầu trí tuệ của chư Phật, cầu vô lượng quang. Dưới thì phát đại từ bi độ nhất thiết chúng sinh thành được vô lượng thọ. Là cái hạnh nguyện nó không có hết. Thì một chúng sinh mà phát đại đạo tâm nói trên đó thì chúng sinh nó được gọi là Bồ Đề tát tỏa, nói tắt là Bồ Tát. Và chúng ta là hàng Phật tử của Đại Thừa, không phải Phật tử của Tiểu Thừa, cho nên không thể không phát tâm nói trên đó. Không thể thiếu được. Vì vậy tất cả những ai mà phát được cái tâm vì chúng sinh, tức là gọi là từ bi tâm, thì người đó là thân bằng nguyên thuộc của chư Phật. Đó là nhân để thành Phật quả, vấn đề độ sinh. Nhất thiết chư Phật hiện hữu nơi đời để độ sinh. Có thể nói rằng mọi Phật sự, tức là mọi sự sinh hoạt của chư Phật và chư Bồ Tát, chúng ta có thể biết rằng là chắc chắn một điều là khi Đức Phật với lại chư Thánh chúng ở các cõi tịnh độ nhóm họp thì không có chuyện gì khác hơn, không phải chuyện ăn uống ngủ nghỉ, không phải chuyện sự kiện tranh chấp ở trong nội bộ, mà là chuyện họp một tập thể nó lại để bàn nhau cách cứu độ chúng sinh. Và mỗi một thành viên, tức là một thánh chúng, tức là một vị Bồ Tát đứng dậy mà hỏi Đức Phật, đều hỏi các pháp độ sinh. Ngoài đó ra không có chuyện để mà họp hành, chỉ có một chuyện họp duy nhất thôi, đó là họp sự đương nguyện chúng sinh. Cho nên tập thể đó gọi là tập thể thánh chúng, tập thể một tập thể toàn là Bồ Tát dưới sự dẫn dắt của đấng Điểm Ngự Sư, trì bày những cái giáo pháp nói trên đó. Ở đây thì chúng ta không thể nào mổ xẻ hết nổi tất cả những pháp môn mà Đức Phật trì bày cho hàng Bồ Tát làm thế nào để độ sinh. Bởi vì chúng sinh căn cơ sai biệt tới nghĩa là gọi là vô lượng, cho nên vì vậy mà giáo pháp Như Lai phải vô biên. Vì vậy chúng ta mới phải nói là pháp môn vô lượng thề với thật, chỉ vì lý do là để độ nhất thiết chúng sinh. Ở đây dĩ nhiên là chúng ta không có thì giờ để mà bàn được nhất thiết pháp môn, mà ngay đến cả một pháp môn chỉ nổi trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ cũng thể nào mà nói xuể được. Vì vậy cái chuyện mà nói đến cái pháp môn, tức là bàn bạc với nhau về một cái đề tài chi tiết là làm thế nào đó để độ sinh, thì chúng ta có thể nói được trong cái thời gian vón vẹn khoảng từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ của ngày hôm nay mà thôi. Vì vậy chúng ta chỉ nói phần đại cương. Đại cương đó là nhắm tới một mục đích chung của toàn thể chư Phật, chư Bồ Tát và nhất thiết Phật giáo đồ, Phật tử đều phải có một ý hướng nói trên đó, là làm thế nào để phụng sự chúng sinh, nhắm đến cái mục tiêu đó. Vậy thì chúng ta sinh hoạt thì chắc chắn rằng là chúng ta phải nhắm đến cái mục tiêu nói trên đó. Và dĩ nhiên là khi chúng ta nhắm đến mục tiêu là làm thế nào cho nhất thiết chúng sinh được an lành. Ở đây tôi có thể so sánh một chút đỉnh tinh thần đó của đạo Phật đối với lại tinh thần của Nho Gia. Nho Gia gọi tinh thần mà làm lợi ích cho thiên hạ là gọi là bình thiên hạ. Đạo Phật thì gọi rằng là giải thoát cho nhất thiết chúng sinh. Thì muốn đối với Nho Gia muốn bình thiên hạ thì yếu tố quan trọng nhất, căn bản nhất, hạt nhân nhất đó là tu thân. Cho nên Nho Gia mới có câu nói như sau là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, là trước nhất phải tu thân mình và sau đó gọi là xếp đặt cái gia đình của mình ngăn nắp đề nếp quy củ không loạn, rồi kế đến mới trị quốc làm cho dân chúng được an lạc, an cư và lạc nghiệp, và sau hết là trải tinh thần nó đến khắp thiên hạ bốn phương, khiến cho thiên hạ thái bình, gọi là bình thiên hạ. Thành ra căn bản là tu thân. Thì đạo Phật cũng tương ứng như thế. Thì đạo Phật cũng phải tu thân trước cái đó. Nhưng chỉ có khác một cái là đạo Phật thì nhân với quả đó đồng thời. Có nghĩa rằng ngay cái khi tu thân là tu như thế nào? Ở tu thân nó là tu xả. Tu xả đó có nghĩa là phụng sự nhất thiết chúng sinh. Tức là ngay khi tu thân đó là đã thực hành cái kết quả của tu thân, đó là vấn đề độ nhất thiết chúng sinh, tức là phụng sự chúng sinh. Thành ra khi hành tất cả những cái phụng sự chúng sinh đó là gọi là tu thân. Vậy thì ngay cái tu của đạo Phật là đã chắc chắn đạt đến cái mục tiêu được rồi. Tức là có nghĩa rằng là thành tựu được cái mục tiêu mà làm lợi ích cho nhất thiết chúng sinh. Và khi làm được cái quả thì đương nhiên là cái nhân thành tựu, cái nhân sẽ phải là viên mãn, hiện ra cái quả viên thành. Thành ra hết độ được nhất thiết chúng sinh thì cái nhân tu tập đó, đó là chính nhân. Và cái việc độ chúng sinh đó, cái khả năng độ chúng sinh đó là chính quả. Cho nên cái pháp của Đức Phật hết sức là phương tiện, vừa gieo nhân là thành quả. Có quả là nhân được đầy đủ. Và đạo Phật khác ở Nho Gia ở một điểm là Nho Gia vẫn còn tinh thần của ngã, tức là tinh thần thường thiện và phản ác. Tức là có nghĩa rằng là ban thưởng cho cái người thiện và trừng trị những kẻ ác. Đạo Phật thì không có tinh thần thường thiện phản ác, mà đạo Phật chỉ có tinh thần độ thôi. Độ cho nên người thiện người ác gì cũng độ cả, người ác lại càng cần độ hơn nữa. Độ thì cho họ phóng hạ đồ đao, tức là ném con dao đồ tể xuống. Đối với Phật pháp á, thiện hay ác là ở nơi vấn đề vô minh hay không. Cho nên nếu mà khai mở trí tuệ cho một người vô minh thì người đó dứt khoát sẽ bỏ con dao đồ tể, tức là con dao phương tiện của vô minh, xuống dưới đất và người đó sẽ trở thành hàng thanh chúng. Đạo Phật chủ trương rằng là giết người ác đi cũng chưa phải là một cái yếu tố làm cho thế gian này được yên bình, mà cải hóa người ác thì mới là làm cho thế gian yên bình. Bởi mình giết một người ác đi thì những đồng đảng của những người ác ngồi trên đó họ tăng trưởng hận thù, và hận thù vẫn chất ngất ở thế gian này. Cho nên thay vì giết người đi thì giết cái ác pháp đó đi. Mà muốn giết cái ác pháp đó đi thì phải cần cái lòng từ bi, kiên nhẫn chịu đựng cái ác, không thù ghét cái ác, mà chỉ có một lòng tội nghiệp và xót thương cái ác, và quyết định phải đổ cái ác, tức là làm sao cho thiện hóa cái ác đi. Giống như Đức Phật đối xử với Đề Bà Đạt Đà, giống như Ngài đã từng đối xử với Ương Quật Ma La, là những người dù có ác ý với Ngài nhưng mà Thế Tôn chung cục vẫn giáo hóa, vẫn khoan thứ và giác ngộ cho họ. Thì một khi mà họ bỏ cái ác đi thì tự dưng ra họ sẽ trở thành một người lương thiện. Càng nhiều người lương thiện thì cuộc đời này càng tốt đẹp, càng giảm thiểu người ác thì cuộc đời này càng lúc càng bình an, mà không cần phải giết chém. Thành ra vì vậy Đạo Phật lấy cái vấn đề mà gọi là từ bi độ sinh, khoan dung độ lượng làm chính, cho nên không có ghét, thậm chí cho đến là không ghét nổi cả người ác nữa, huống hồ là ghét người thiện. Tới người ác mà mình ghét còn không xong nữa mà, thì làm sao mình ghét được người thiện. Cho nên có một vị đạo sư của Phật giáo, Ngài Santideva, có nói một câu rằng người mà hành Bồ Tát đạo không có một lý do nào có thể vui mừng trước sự đau khổ của một người, cho dù người đó là kẻ thù của mình. Như vậy thì Ngài Santideva, hay còn gọi là người Trung Hoa với Việt Nam gọi là Ngài Thiên Thân, thì nói rằng là Ngài chủ trương rằng là cho dù là cái kẻ thù của mình á, mà họ có đau khổ chăng nữa, mình cũng không được phép vui mừng, mà hãy xót thương. Như vậy thì Đạo Phật dạy cho con người ta một cái tinh thần đó, dạy cho người ta một cái tinh thần gọi là rất mực là từ bi, không bao giờ sinh tâm sân hận cả, và nhờ như vậy mới có thể độ tận nhất thiết chúng sinh được. Bởi vì chúng sinh đa số là ác, thiểu số là thiện, mà nếu cứ thường thiện phạt ác, vậy thì chung cục thiên đàng, thiên đường đó, hay là niết bàn sẽ vắng vẻ, cô quạnh, mà địa ngục thì rất là phong phú và đông đảo. Cho nên đối với đại đạo Phật đó, thì luôn luôn làm thế nào để có thể gọi rằng là chuyển hóa chúng sinh, để khiến cho cõi thiên hay là niết bàn hoặc là tịnh độ càng lúc càng đông, địa ngục càng lúc càng giảm thiểu. Thành ra Đạo Phật cũng có tinh thần của thượng thiện và phạt ác, mà Đạo Phật chỉ có một tinh thần gọi là độ tận nhất thiết chúng sinh. Và sau đó thì cái tinh thần của thế gian, tức là tinh thần gọi rằng là luân lý và văn hóa của Nho gia đó, so ra thì vẫn không có sánh được với lại Đạo Phật. Tức là vẫn còn một cái tinh thần của thù, tức là thường thiện phạt ác, còn của Phật Pháp thì không hề có những cái vấn đề nói trên đó, mà chỉ có một tinh thần từ bi, gọi là từ vô lượng, bi vô lượng, xả vô lượng và hỷ vô lượng. Do như vậy đó mà lúc nào cũng hỷ. Do vấn đề gọi rằng là độ nhất thiết chúng sinh, do vấn đề của từ bi của xả mà đạt được cái vấn đề hỷ vô lượng. Là khi nào thấy chúng sinh được khoan thứ, thấy chúng sinh được giác ngộ, thấy chúng sinh được lợi ích, thấy chúng sinh được tránh thoát khổ đau, đều hoan hỷ. Thế có thể nói đó là những cái tinh thần và sự sinh hoạt của chư Phật và thánh chúng ở các cảnh giới của chư Phật. Và chúng ta thực sự là hàng ngũ Phật tử, thì trước là tu thân, sau là độ thoát chúng sinh. Ngoài đó ra không có vấn đề nào khác chúng ta nuôi ở trong đầu óc. Chúng ta chỉ nuôi cái tinh thần của vấn đề gọi là tu thân với độ sinh mà thôi. Thì như thế xứng đáng gọi là Phật tử chân chính, đúng là hàng ngũ Phật tử. Thì đời nay đem đến sự an lạc cho mọi người, đời sau lại tiếp tục đem đến sự an ổn cho muôn loài. Cứ như thế cho đến khi mà thành đạo vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì đời đời kiếp kiếp ra vào trong chốn nhân thiên mà không bị trói buộc. Vì vậy, tuy ở trong thế gian mà luôn luôn xuất thế gian, vì thế tuy ở trong thế giới ngũ trưởng nhưng mà luôn luôn được thanh tịnh và an lạc, không khác gì ở trên tịnh độ. Đó là cái cách sống mà chư Phật muốn chỉ cho nhất thiết chúng ta được sống như vậy. Đó là một kinh nghiệm mà Đức Phật cũng giống như là các vị Bồ Tát cũng như là chư vị Tổ sư muốn chia sẻ cho chúng ta cái chiêm nghiệm cái sự sống nơi trên, cái sinh hoạt nơi trên. Và dĩ nhiên rằng là cái sinh hoạt đó phải phát khởi từ một cái sự phát nguyện vì chúng sinh. Cho nên khi chúng ta thọ bát quan trai, chúng ta cũng suy nghĩ rằng hôm nay chúng con thọ bát quan trai là để trong tương lai tiếp tục được thọ như vậy cho đến tận vị lai kiếp. Thọ bát quan trai để tu hành hồi hướng công đức đến cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cho nhất thiết chúng sinh. Vì lý do đó mà tu, không còn là cái lý do cho bản thân nữa, mà đem công đức có được đó hồi hướng đến cho tất cả. Cũng như chúng ta sinh hoạt gia đình Phật tử như vậy, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta bỏ bớt bao nhiêu thời giờ để đi sinh hoạt huấn luyện cho các hàng hậu bối, thì huấn luyện điều gì, huấn luyện làm thế nào cho đàn em chúng ta trở thành những con người thiện lương tốt đẹp, những công dân tốt, những người con hiếu thảo, những người bạn lương thiện, những vị thầy trí tuệ từ bi đều được sản xuất từ đó mà ra. Và chúng ta nhắm tới những cái mục tiêu như vậy, và khi nhắm tới những mục tiêu như vậy thì đương nhiên chúng ta phải hy sinh, phải làm gương, là chính bản thân chúng ta phải tu tập, phải học hỏi Phật pháp không ngừng. Phật pháp thì vô biên, cho nên không phải đến một tuổi nào mà chúng ta có thể ngưng học Phật được. Và chúng ta cho rằng hiện thời chúng ta là một vị tăng rồi, hay là một bậc thầy rồi, hay là một bậc huynh trưởng cao cấp rồi, thì miễn không cần học Phật pháp nữa, bởi vì học xong rồi, tốt nghiệp rồi. Xin thưa, Phật học không có tốt nghiệp. Những người tốt nghiệp đó là toàn là Đức Thế Tôn, chư Phật, Như Lai, toàn là bậc Điều Ngự Sư mới là người tốt nghiệp. Khi nào mà ngồi dưới cội cây Bồ Đề mà thành đạo quả chính đẳng chính giác, đó mới là tốt nghiệp Phật học đấy. Còn Phật học không có tốt nghiệp. Cho nên không có chuyện rằng là chúng ta đến một lứa tuổi nào đó hoặc là được lên một cái địa vị nào đó thì chúng ta sẽ ngưng sự học Phật. Hai nữa, chỉ cần ngưng thôi thì cái học Phật đó của chúng ta sẽ bị lui sụt vô cùng. Chúng ta cũng đã biết cái câu ngạn ngữ nói rằng là chuyện học cũng như là chèo thuyền ngược sóng vậy. Thế ngưng chèo thì thuyền phải lui. Học Phật cũng vậy, nếu chúng ta ngưng thì cái trí tuệ của chúng ta sẽ càng ngày càng bị phai tàn. Cho nên dù rằng là tới tuổi tác nào hay địa vị nào đi chăng nữa, tu hành có lên cho đến hòa thượng đi chăng nữa cũng không thể ngưng học Phật. Chúng ta sinh hoạt có lên cho đến một cái địa vị nào mà lãnh đạo tối cao đi chăng nữa, ở trong cái môi trường sinh hoạt của chúng ta cũng không thể ngưng học Phật, mà trái lại càng cần phải trau dồi để làm gương và để giải đáp và để chỉ bày cho hàng hậu bối của chúng ta. Chứ nếu bây giờ nói là chúng ta trưởng bối mà chúng ta chỉ trưởng bối ở chỗ tuổi tác và địa vị, nhưng mà không có trưởng bối ở vấn đề từ bi và trí tuệ, thì cái trưởng bối đó không phải là trưởng bối ở trong hàng ngũ Phật Pháp. Cho nên chúng ta đừng quên là trong hàng ngũ Phật Pháp các vị trưởng lão không phải là già nua. Như chúng ta nghe xưng hô trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên, trưởng lão Tu Bồ Đề, chúng ta hình dung rằng là những ngài đó già, không phải. Trưởng lão chỉ là danh xưng của những người mà cái kinh nghiệm dày dặn, cho nên gọi là trưởng lão. Kinh nghiệm gì vậy? Kinh nghiệm tu chứng, đó là trí tuệ và từ bi. Cái kinh nghiệm tu chứng dày dặn thì được gọi là trưởng lão. Cho nên có thể nói rằng tất cả các hàng ngũ A-la-hán đều xứng danh trưởng lão. Còn nếu phi A-la-hán thì đều không được gọi là trưởng lão, cho dù có già nua đến đâu đi chăng nữa. Cho nên trong kinh Pháp Cú mới có nói cái câu rằng không phải chỉ tuổi tác cao mà xứng danh trưởng lão. Và trưởng lão là ở cái chỗ rằng là cái kinh nghiệm tu chứng dày dặn, cho nên được gọi là trưởng lão. Vì vậy, thế mà chúng ta càng ở địa vị cao hay càng ở trong đạo lâu năm hay ở trong tập thể lâu năm thì lại càng phải chứng minh cái lâu năm đó bằng cái kinh nghiệm tu chứng. Tức là kinh nghiệm làm thế nào để có một cuộc sống ích lợi cho mình, cho người. Làm thế nào để hạn chế được tham sân si, và làm thế nào để cho giới định huệ được tăng trưởng, và làm thế nào để trở thành một người con hiếu thảo trong gia đình, một người công dân tốt ở ngoài xã hội, một người bạn, một vị thầy thiện trí thức của những người khác. Đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta học hỏi được qua năm tháng và qua đời sống của chính mình. Có như thế mới xứng danh đó, gọi là huynh trưởng hay là đạo sư hay là sư trưởng. Phải đạt được tất cả những cái tinh thần nói trên đó. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta mà là những người Phật tử nhưng mà không thuộc về tập thể của sinh hoạt, của một tập thể nào đó, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có thể sinh hoạt theo lối mà tôi vừa mới nói trên, để chúng ta có thể hướng dẫn con cái ở trong gia đình chúng ta, khiến cho con cái chúng ta trở thành những người trí tuệ và từ bi. Thì vì thời gian có hạn, thì những gì mà tôi muốn nói về cái mục tiêu của đạo Phật, tức là Đức Phật nhằm đến và vạch ra chỉ cho chúng ta làm sao sinh hoạt để đạt được cái mục tiêu nói trên, tôi Tôi chỉ có thể nói đại cương như vậy, không thể nào mà vào được chi tiết. Cho nên vì vậy, hy vọng rằng là tất cả các anh chị huynh trưởng có mặt trong ngày hôm nay, cũng như là tất cả quý bác ở trong đạo tràng tu tập của Phổ Hiền có thể lãnh thọ được phần nào những gì tôi muốn nói hay là muốn nêu lên trong ngày hôm nay, để tất cả chúng ta đồng hành Phật pháp như vậy, để đồng phát nguyện, nguyện độ nhất thiết chúng sinh và nguyện đồng thành Phật đạo. Và trước khi dứt lời thì tôi cũng cầu xin mười phương tam bảo từ bi chứng giám và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử có mặt trong ngày hôm nay luôn luôn được thân tâm an lạc, vạn sự kiết tưởng và được hưởng một mùa xuân mới đầy công đức và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Chúng ta xin lỗi pháp tình của người hòa nhãn sư có đại đức Thích Hạnh Sa đến với chúng thì giới thiệu và chúng ta xin giới thiệu đại đức Thích Tâm Từ đến từ pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.